Kính chào quý mục sư truyền đạo, kính chào quý ông bà anh chị em. Để làm nền tảng cho bài giảng hôm nay với chủ đề Nhiều nhưng một, tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Cô-rinh-tô nhất, đoạn 12, từ câu 12 đến câu 31. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Giuđa, hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tai, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài, lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối, lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trao dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trao dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Vả anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thấy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Xin mời hội thánh ngồi.
Trước khi nghe lời Chúa, xin chúng ta cùng nhau đến với Chúa. Cái lạy ban ngôi Đức Chúa Trời, chúng con nhân lời cảm ơn Chúa. Vì cơ hội quý báu này để chúng con đến trước bệ chân của Chúa. Vì trước ngôi thánh của Chúa mà nghe lời, suy gẫm lời của Ngài. Nguyện trên Chúa Ngài xót thương, ban ơn để con có thể vượt qua tất cả những vướng bận của trần gian này. Những sự tấn công của ma quỷ, thì chúng con có thể tập trung và chiêm nghiệm lời của Chúa. Để chúng con thấy lời Chúa là ngọt ngào, lời Chúa là chân lý. Và không những chỉ vậy thôi, xin Chúa Ngài ban cho chúng con sức thánh của Chúa để có thể làm theo lời của Ngài. Để chúng con được phước và để chúng con ngày càng trở nên giống như Chúa chúng con hơn, Đấng đã chết vì chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý bà anh chị em, cảm ơn Chúa vì Chúa tạo nên cơ thể chúng ta thật là tuyệt vời. Chúng ta chỉ lấy một ví dụ mà tôi không phải là chuyên gia về y khoa. Nếu mà trong hội thánh chúng ta có các bác sĩ thì các bác sĩ sẽ trình bày một cách rất là chi tiết về cái cơ thể học của chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ lấy một ví dụ, đó là cái làn da đây của chúng ta thấy hàng ngày đây. Cái cơ thể của chúng ta, cái cơ quan duy nhất, một trong những cơ quan trong cơ thể chúng ta có thể cảm nhận được cái nóng của thời tiết là làn da của chúng ta. Nhưng mà trên làn da của chúng ta thì có những cái đầu mút của những cái dây thần kinh cảm giác. Cho nên những cái tín hiệu như là nóng bức, rít rai, khó chịu, cảnh báo, vân vân thì những cái tín hiệu đó đã được gửi về thần kinh trung ương. Mà bộ não chúng ta là một trong những cái một phần của hệ thần kinh trung ương. Để giúp chúng ta có thể phân biệt nóng, lạnh, đau đớn, nhột nhạt, rít rái vân vân và vân vân. Chẳng những như vậy, chúng ta thấy bây giờ khoa học kỹ thuật càng rất là phát triển và ngày nay người ta chế tạo ra những người máy, những robot rất là tinh vi. Nhưng mà nếu có dịp quý vị có dịp coi những cái video mà bây giờ người ta làm những con robot, nó vẫn có thấy có sự nào đó rất là gượng gạo. Cái từ tới cái nháy mắt đến cái ánh nhìn cho đến cái di chuyển từng bước đi từng bước, cái di chuyển của cả cơ thể, nó vẫn có cái gì đó không được như là Chúa chúng ta đã sáng tạo cho chúng ta. Đó là chưa kể về suy nghĩ, đó là chưa kể về lý trí, đó là chưa kể về cái ao ước trong cái tâm linh chúng ta là được ao ước được để được thờ phượng Đức Chúa Trời. Thật là cảm ơn Chúa. Nhưng mà điều kỳ diệu đó là Chúa, Đức lời của Chúa đã dùng cái hình ảnh của cơ thể chúng ta để mà ví sánh với hội thánh của Chúa hay là những cái chi thể trong hội thánh của Chúa. Lời Chúa rất là kỳ diệu về hội thánh của Chúa qua những dòng sau đây trong Thánh Kinh. Cô-rinh-tô nhất từ câu 12 đến câu 13, đoạn 12 từ câu 12 đến câu 13. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Giuđa hoặc người Gret hoặc tôi mọi hoặc tự chủ đều chung chịu phép báp têm chung Đức Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều chịu uống chung một Đức Thánh Linh nữa. Chúng ta hãy cùng suy gẫm với nhóm từ Đấng Christ khác nào như vậy. Đấng Christ ở đây đồng nghĩa với hội thánh của Đấng Christ. Hay đúng hơn là Đấng Christ và hội thánh của Chúa đó. Đấng Christ thì có mối liên hệ chặt chẽ với nhau như là một vậy. Cái phạm vi hội thánh ở lúc mà lời Chúa đề cập ở đây không phải chỉ là hội thánh địa phương của chúng ta, hội thánh Melbourne của chúng ta, nhưng mà hội thánh chung của Chúa, hội thánh vô hình, hội thánh vô hình của Đức Chúa Trời khắp nơi. Có rất là nhiều điều kỳ diệu về cơ thể của chúng ta. và đặc biệt là về hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở trong đoạn kinh thánh sáng hôm nay thì sứ đồ Phao-lô đề cập đến hai vấn đề thiết yếu, đó là tính đa dạng của các chi thể trong một thân thể và cũng như là trong hội thánh của Chúa, và cái sự hiệp nhất của các chi thể đó trong một thân thể hay là trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Trước hết chúng ta cùng học về tính đa dạng hay là cái sự khác nhau giữa các chi thể ở trong câu 14. Thân cũng chẳng phải có một chi thể bèn là nhiều chi thể. Một câu hỏi được đặt ra là mục đích của Đức Chúa Trời đặt định ra cái sự khác biệt, sự khác nhau giữa các cơ chi thể trong một thân thể là gì? Để làm điều đó thì Phao-lô đã nhân cách hóa các cái bộ phận trong cơ thể của mình. Các bộ phận trong cơ thể, trong cái lời văn của Phao-lô dường như được có nhận thức, biết suy nghĩ, biết lý luận, biết so sánh, biết phân biệt. Các cái bộ phận đó nó lý luận với nhau trong câu 15 và câu 16 như thế này. Nếu chân rằng vì ta chẳng phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Nếu tay rằng vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Thưa quý bạn, trên lý do nào mà khiến cho cái chân và cái tai nó cảm thấy, nó suy nghĩ và nó lý luận như vậy? Cái chân nó bảo rằng vì mình chẳng phải là tai, mình không thuộc về, cho nên mình không thuộc về thân. Và cái tai này nó cũng bảo rằng vì mình không phải là mắt nên mình không thuộc về thân. Nó lý luận như vậy bởi vì có thể có hai lý do. Lý do thứ nhất là vì tự tôn, lý do thứ hai là vì tự ti. Cái chân nó có thể tự tôn mà nói rằng mình là chi thể quan trọng, mình gánh vác cái thân thể này, gánh vác sức nặng của thân thể này, mình đứng mũi chịu sào. Còn cái tay đó nó đâu có đủ sức mạnh và đủ cái độ bền bỉ như mình, cho nên mình chả muốn dính vào cái thân cho đỡ khổ. Cũng như vậy, trong cái sự tự tôn đó thì cái tay nó có thể nói rằng cái con mắt đó, nhìn bên ngoài đó thì thấy đẹp đẽ như vậy đó, chứ người ta nói gì nó đâu có nghe được gì đâu. Mình lắng nghe được mọi tiếng động, cảm thụ được nhiều thứ âm thanh, thưởng thức âm nhạc và phân biệt được nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thôi mình chả muốn ở chung với cái đôi mắt đâu. Còn nếu về tự ti đó thì cái chân nó có thể bảo rằng là ô, tội nghiệp mình quá, cả đời này mình phải gánh mãi cái sức nặng của thân thể này, nhọc nhằn, đi đâu mình cũng phải tải nguyên cái sức nặng của thân thể này. Còn cái tay thì nó sướng quá, nó đâu có phải tải nặng như mình. Mình thì lúc nào cũng cần như ở như một chỗ vậy thôi, bắt đầu từ hông đi xuống, thỉnh thoảng thì nhấc lên và hạ xuống chỉ về, rồi còn phải dính vướng víu với cái đôi giày, đôi dép nữa. Còn cái tay thì nó linh hoạt hơn, nó tự tung tự tác hơn, muốn hướng chiều nào cũng được, đưa lên đưa xuống cũng được, đưa ngang đưa dọc cũng được, đưa tới đưa lui cũng được. Đã vậy nó còn làm vai trò ngoại giao nữa, gặp người ta thì nó được bắt tay. Chưa hết, nó còn làm nhiều có thao tác rất là chính xác, rất là tinh vi, rất là đầy kỹ xảo và tạo ra nhiều kiệt tác nghệ thuật vân vân và vân vân. Bởi vậy cái số phận của mình là cái chân, cho nên không phải là cái tay, cho nên mình cũng chả muốn thuộc vào cái thân làm gì, chung với lại cái tay làm gì. Cũng như vậy, cái tay nó cũng thể nói rằng trong cái mặt ti tự, mặt trong mặt cảm tự ti có thể nó nói rằng mình chẳng làm gì được gì nhiều cả, mình chỉ biết lắng nghe thôi, còn cái đôi mắt thì tuyệt vời hơn. Mình thì ở hai bên hông, thỉnh thoảng thì còn bị tóc che khuất. Mấy bà còn tàn nhẫn hơn nữa, tôi nói đùa thôi, còn lấy kim đâm mình đau đớn nữa, để đeo cái vòng kim loại gì đó, để cho mong cho mấy bà được thêm, cho được đẹp, được quý phái hơn một chút. Còn con mắt nó cũng còn ở mặt tiền nữa, ai cũng nhìn thấy hết á. Hình dạng của mình thì chẳng tự tin chỗ nào, chút nào hết trơn á, nhìn nó giống như cái dấu hỏi vậy đó, chứ cái tài đang nói đó. Lúc nào cũng giống như đa nghi vậy. Còn đôi mắt thì nó có hình dạng đẹp quá, nào là mắt bồ câu, mắt canh phượng, vân vân và vân vân. Cái kết cấu của mình thì chẳng có tinh vi gì hết trơn, chỉ là vậy thôi, da bọc. Nhưng mà kết cấu của mắt sao mà nó tinh vi quá. Nào là tròng đen, nào là tròng trắng, nào là con ngươi, nào là mí mắt, nào là mi mắt. Rất đẹp, rất long lanh. Mình thì chả cử động gì hết, cứ suốt ngày ở một chỗ vậy thôi. Còn con mắt thì nó liếc ngang, liếc dọc, trợn lên, trợn xuống, nhìn tới, nhìn lui, gì cũng được hết trơn. Còn đôi mắt, con mắt nó còn biểu lộ được cái tình cảm nữa. Đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Gặp đúng đối tượng thì chớp chớp, liếc mắt tỏ tình. Còn mình là chả bày tỏ được những gì hết. Chỉ biết gặp cái gì, cùng lắm là chưa gặp cái gì đó, đỏ tai lên là được. Vậy thôi à. Vân vân và vân vân. Trong cái tự ti của nó thì nó nói như vậy. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, lời Chúa khẳng định rằng cả cái chân và cái tai, dù không muốn, đều thuộc về một thân. Và cả cái tai và đôi mắt cũng vậy, không phải là ngoại lệ. Tất cả đều chung một thân và cùng một thân thể mà thôi. Và mỗi cái chi thể trong hội thánh của Chúa, mỗi chi thể trong thân thể chúng ta đều có vai trò và chức năng riêng mà cái khác không thể nào đảm nhiệm hoặc thay thế được. Cho nên Phaolô đã tiếp tục đưa ra hai câu hỏi nhưng mà để nó khẳng định vai trò và chức năng riêng biệt của từng chi thể trong hội thánh, trong thân thể, hay là từng cá nhân trong hội thánh của Chúa. Câu 17. Ví bằng cả thân thể đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân thể đều là tai thì sự ngửi ở đâu? Tất cả đều có việc làm riêng, có nhiệm vụ riêng, có chức năng riêng của mình. Cơ thể không phải chỉ cần chỉ cái sự đôi di chuyển của đôi chân này, không phải chỉ cần cái kỹ năng của đôi tay này, không phải chỉ cần chức năng thính giác của cái tai này, không phải chỉ cần cái chức năng thị giác của đôi mắt này, mà cần tất cả các chức năng khác nữa trong cơ thể của chúng ta. Và lời Chúa dùng đó để ví sánh rằng trong hội thánh của Chúa cũng cần có nhiều vai trò khác nhau để hoàn thành nhiều chức năng của thánh Chúa. Lời Chúa ở trong Ephesos đoạn 4 từ câu 11-12 chép rằng: ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và gây dựng thân thể Đấng Christ. Chúng ta thấy có một điều đó là, chúng ta lưu ý đó là cái sự đa dạng ở trong cơ thể, cái sự khác nhau trong cơ thể của chúng ta là không phải, tiếng Anh kêu là afterthought. Có nghĩa là nó lỡ rồi cho nên phải có cái đó. Để mà không phải là một cái giải pháp vá víu tạm thời, mà đúng hơn cái sự khác nhau đó chính là cái ý tưởng và kế hoạch nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Nói cách khác hơn, cái sự khác nhau đó không phải là tình cờ, không phải là ngẫu nhiên, nhưng mà chính Đức Chúa Trời đã tạo nên và hoạch định cái sự đa dạng, cái sự khác nhau trong thân thể của Chúa, trong hội thánh của Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 18, lời Chúa cho chúng ta biết rằng: nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể các địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Lời Chúa ở đây khẳng định rằng chính Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân, các địa vị của mỗi chi thể là bởi ân ban theo ý muốn mà Đức Chúa Trời ân định. Ở phần cuối của đoạn Kinh Thánh chúng ta đã suy cảm sáng hôm nay, thì ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 từ câu 27 đến câu 30, Phao-lô đã trình bày rõ ràng từng địa vị, từng vai trò, từng chức năng trong hội thánh của Chúa. Trong hội thánh mà chính con yêu dấu của Ngài, của Chúa Giê-xu, của Đức Chúa Trời đã phó chính mạng vàng và chính huyết báo của Chúa để gây dựng nên, để xây dựng nên. Tất cả những cái vai trò đó đều là bởi Đức Chúa Trời thiết lập và chỉ định. Câu 7. và anh em là thân của Đấng Christ, là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, cái đến là kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy đều là giáo sư, thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Không, thưa quý bạn chị em, mỗi người cho mỗi chức năng khác nhau. Và cũng trong đoạn Kinh Thánh Sam này, của tôi nhất đoạn 12 câu 11, là Chúa xác nhận một lần nữa rằng mọi điều đó là công việc của đồng mục đích Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Thưa quý bạn chị em, xin Chúa ban ơn để rồi chúng ta không có tự ti, nhưng mà cũng không có tự tôn, không phật ý, cũng không buồn lòng, không khó chịu, không ngã lòng, không cay đắng, không phê bình, không chống đối, không bỏ cuộc về những sự khác nhau trong suy nghĩ, ở trong ý kiến, trong cách đối xử, trong cung cách mình hầu việc Chúa, trong hội thánh của Chúa. Ngược lại, mình phải cảm ơn Chúa vì điều đó. Chúng ta thấy trong hội thánh của Chúa, của chúng ta, đặc biệt hội thánh chúng ta, Chúa cho mỗi người rất là nhiều những cái ơn tứ khác nhau. Hội thánh chúng ta mới có được ngày hôm nay, ngăn nắp từ trong ra ngoài. Chúng ta nhóm xong, chúng ta cũng có được có thời gian để quay quần bên nhau, cũng nhờ số anh chị em trong nhà bếp, Chúa ban ân tứ cho họ để họ phục vụ. Chúng ta có ngồi và thấy bình bông rất là đẹp đây, rất là trang nghiêm. Đó là những Chúa ban cho ân tứ cho số anh chị em ta phục vụ rất là nhiều. Rồi xong ngày 1 tháng 7 tới đây thì hội thánh chúng ta cũng sẽ tổ chức tiệc cây quỷ để chuẩn bị cho đại hội. Chúa cũng ban cho một số anh em chị em chúng ta có ơn để mà có thể sắp xếp điều hành công việc để mà Chúa cho. Nhưng mà cho nên chúng ta thấy có Chúa ban cho mỗi người mỗi cái ân tứ khác nhau, mỗi cái cách làm việc khác nhau, cho nên chúng ta xin chúng ta đừng có thấy sự khác nhau đó mà ngã lòng, đừng có thấy sự khác nhau đó mà cay đắng, nhưng mà cảm ơn Chúa vì sự khác nhau đó. Ở trong gia đình cũng vậy, chắc chắn là sẽ có sự khác nhau, khác nhau giữa hai thế hệ cha mẹ và con cái, giữa người lớn tuổi và các em trẻ, khác nhau giữa nam và nữ, rất là khác nhau rất là nhiều. Trong hội thánh của Chúa cũng vậy, các mục sư cách giảng cũng khác nhau, người thì thích kể chuyện khi giảng, người thì tập trung về thần học, xoáy mạnh về thần học, người thì thích giảng về những lời khích lệ, về ân điển. Nhưng có người cũng sẵn sàng và thẳng thắn mạnh dạn giảng về tội lỗi. Và chúng ta cần phải có sự quân bình đó. Có gì chúng ta học, chúng ta sẽ thấy cái bài giảng đầu tiên của Führer ở trong sách Công vụ đoạn 2 là một bài giảng có sự quân bình về ân điển lẫn sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Giảng về tội lỗi, ông dám mạnh dạn giảng về tội lỗi. Ông kêu mọi người phải ăn năn, những người dân Do Thái thời đó phải ăn năn. Và thậm chí ông còn nói rõ ràng một cách mạnh mẽ, thẳng thắn rằng chính các ngươi đã đóng đinh Chúa Giêsu trên cây thập tự. Cho nên khuyên đến quý bạn chị em nghe giảng mà khi lời Chúa nói về tội lỗi, cáo trách về tội lỗi, không phải đâu mục sư đã muốn, không phải mà mục sư đã cáo trách quý vị đâu, nhưng mà lời Chúa cáo trách quý vị. Thì xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng mềm mại để ăn năn, để thay đổi, thay vì trở nên oán trách, cho nên trở nên cay đắng. Chúng ta không phải cay đắng với ông mục sư đó đâu, mà chúng ta cay đắng đó là cay đắng với Đức Chúa Trời, cay đắng với lời Chúa. Trong khi chúng ta làm việc cũng vậy, rất là nhiều sự khác nhau. Khi chúng ta họp hành chẳng hạn, chúng ta cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Hội thánh chúng ta là tổ chức theo thể chế dân chủ. Ta thấy chúng ta hay có việc bầu bán này kia nọ, mỗi người đều có cái sự đóng góp riêng của mình. Mỗi người đều có cái ý kiến riêng của mình. Cho nên trong cuộc họp thì mỗi người đều có thể nêu lên ý kiến của mình, nêu lên quan điểm của mình, bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng rồi cả tập thể sẽ cùng nhau cùng bàn thảo và giải quyết và đưa đến quyết định. Và khi chúng ta đã quyết định rồi thì không có nên cay đắng mà không có nên chống đối. Hội thánh chúng ta cũng là hội thánh tổ chức theo thể dân chủ, bầu bán. Chúng ta thấy cái đó cũng là cách, cái mô hình của hội thánh đầu tiên họ làm như vậy. Họ bầu, khi mà thiếu một người vị sứ đồ, vị sứ đồ số 12 đó, thì họ để thay cho Judas Iscariot thì họ cũng đã bầu. Cho nên hội thánh sẵn sàng nhận những cái ý kiến đóng góp của bạn chị em, của tất cả những thành viên. Họ mới coi, không có coi trọng người nào mà không có quá mức mà cũng không có coi khinh người nào. Nhưng mà chúng ta phải có cái sự trật tự. Chúng ta phải có cái sự tiết độ. Chúng ta phải biết giờ nào là chúng ta nói điều nào. Chứ không phải là chúng ta cứ đứng lên rồi nói ôm ôm, trong khi đó có thân hữu, trong khi có những người mới tin Chúa, rồi chúng ta cứ nói những gì chúng ta cần nói. Không phải như vậy. Chúng ta phải có sự trật tự. Không phải là chúng ta không hài lòng với gì đó trong hội thánh của Chúa là lên trên mạng xã hội là viết này, viết kia, viết nọ, bôi nhọ hội thánh của Chúa trên mạng xã hội. Muốn gì thì quý vị, mỗi chúng ta cứ viết đơn vào trong hội thánh, ban trị sự, các mục sư sẽ ngồi xuống bàn thảo. Và cuối cùng thì cái quyết định là thuộc về hội thánh của Chúa. Nếu chúng ta không hài lòng nữa, chúng ta cũng không thể nào không nên bôi nhọ hội thánh của Chúa trên diễn đàn, trên mạng xã hội. Xin Chúa giúp chúng ta để rồi chúng ta thấy rằng chúng ta thấy cái sự khác nhau trong hội thánh của Chúa, thấy sự đa dạng trong hội thánh của Chúa là bởi ý muốn tốt lành của Chúa. Để là có thể chúng ta có thể hoàn thành nhiều chức năng khác nhau mà Chúa ban cho phó cho hội thánh của Chúa. Vì thế chúng ta thay vì có những cái thái độ tiêu cực thì chúng ta có một cái thái độ tích cực, một tấm lòng biết ơn Chúa và biết ơn các anh chị em trong hội thánh của Chúa. Mỗi chúng ta sẽ có một sự đóng góp một cách thiết thực vào trong công việc của nhà Chúa, tạo nên những sự tươi mới trong việc thờ phượng và hầu việc Chúa. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, không phải hội thánh chỉ cần sự đa dạng thôi, mà hội thánh cần có sự hiệp nhất giữa các chi thể nữa. Lời Chúa ở trong Quân Tôi Nhất đoạn 12 từ câu 19 đến câu 20 chép như thế này: nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Dù có nhiều chi thể khác nhau nhưng mà các cái chi thể đó để hiệp lại với nhau thành một thân, thành một khối thống nhất, hiệp một với nhau, liên quan đến nhau, phụ thuộc vào nhau, sống chết có nhau. Sự phong phú và đa dạng không phải để dẫn đến sự hỗn loạn, vô tổ chức, không kiểm soát được. Nhưng sự phong phú và đa dạng đó phải được hài hòa và kết nối với nhau, bổ sung với nhau, cho nhau bằng sự hiệp một. Nhưng mà cũng nhắc với nhau là sự hiệp một không phải là sự đồng dạng. Chúa tạo chúng ta mỗi người khác nhau, không phải tạo chúng ta như những cái sản phẩm mà con người này tạo ra. Chỉ có một cái máy, một cái khuôn đúc ra, cái nào giống như cái nào thôi. Chỉ khác là khác cái con số, cái barcode thôi. Đó là điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Điều kỳ diệu của hội thánh Đức Chúa Trời là hội thánh không phải, hội thánh của Chúa vừa đa dạng mà lại vừa hiệp một. Nếu hiệp một mà đồng dạng Thì cái đó không có gì kỳ diệu hơn, cái nào cũng giống cái nào thôi, cái có gì đâu mà phải có sự khích mít, xích mít qua lại. Hai điều này thường đối chọi với nhau, sự đa dạng và sự hiệp một, thường thường nó đối chọi với nhau. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta muốn hai cái điều này nó hòa quyện và bổ sung cho nhau. Đa dạng trong sự hiệp một và hiệp một trong sự đa dạng mới là thật. Chúa tạo nên sự đa dạng để tôn cái giá trị thật, cái vẻ đẹp thật và cái ý nghĩa thật của sự hiệp một. Nếu chi thể nó đều giống nhau như đúc thì đâu có cần sự hiệp một làm gì? Và Chúa cũng tạo nên sự hiệp một để đảm bảo mục đích chân thật của sự đa dạng. Có nghĩa là sự hiệp một thật là sự hiệp một đủ dù chúng ta khác biệt với nhau. Và theo lời Chúa thì lý do của sự hiệp một là như thế này. Lý do thứ nhất đó là các chi thể cần lẫn nhau. Từ câu 21 đến câu 22. Mắt không thể nói với bàn tay này, bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Thật là ngạo mạn, thật là phũ phàng. Thật là vô ơn khi các chi thể không nhận rằng mình không phụ thuộc vào nhau, mình phụ thuộc vào nhau, và không cảm nhận rằng mình cần nhau, không nhận biết rằng mình cần giúp đỡ nhau. Cái đôi mắt này đã không bao giờ cảm nhận nó cần đến cái đôi tay này cho đến khi có bụi vào mắt, hoặc khi bị mắc nhậm, hoặc khi mắt bị dơ, mắt bị đau, hoặc khi có một cái vật thể nào nó nhọn bay vào mắt, thì lúc đó nó mới biết là nó cần đến đôi tay. Cái mắt này cũng không nghĩ là không cần đến đôi chân đâu. Khi nào mà nguy hiểm đến cận kề rồi đó, mà cái chân này không nhúc nhích được, không chạy được, thì nó biết nó cần cái chân cỡ nào. Mắt cần tay, đầu cần chân, các chi thể cần nhau, thậm chí cả cơ thể này. Những cái chi thể rất xem ra rất là yếu đuối, rất là vô dụng, nhưng mà lại cần trong cơ thể. Xin Chúa giúp chúng ta để rồi chúng ta tỏ những cái thái độ bất cần nhau, vô ơn với nhau. Xin Chúa nhắc chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta để rồi chúng ta thành thật và thú với lòng mình rằng mình cần những người khác. Chân thành biết ơn những người đã từng giúp đỡ, nâng đỡ, hỗ trợ, động viên, an ủi. Và khiêm nhường tỏ với mọi người rằng ta cần nhau. Và cái biểu hiện của sự hiệp một, chúng ta đi tiếp, đó là trong phần B, đó là biểu hiện của sự hiệp một. Cái biểu hiện của sự hiệp một đó là các chi thể tôn trọng lẫn nhau. Ở trong câu 3 và câu 4, chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn, chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trao dồi, còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trao dồi. Cái vẻ đẹp, cái tính ưu việt của lời của Chúa dạy ở đây là sự tôn trọng mà các chi thể dành cho nhau. Không phải chỉ dành cho những cái chi thể nào là gọi là cao trọng và đẹp đẽ rồi, nhưng mà dành cho tất cả, kể cả những cái chi thể nào mà những cái chi thể đó nghĩ rằng là hèn hạ, chẳng đẹp. Thậm chí Chúa dạy là cái nào đẹp rồi thì cũng được đẹp, được trao dồi hơn để đẹp hơn. Không phải là vì ghét bỏ, nhưng mà vì đã đẹp sẵn rồi, cho nên những cái chi thể nào đẹp sẵn rồi, cho nên cái thứ tự ưu tiên để dành cho những cái chi thể kém đẹp hơn, kém cao trọng hơn. Và thưa quý bạn chị em, cũng như vậy, chúng ta phải dành sự tôn trọng cho những người, không phải chỉ dành sự tôn trọng cho những người đáng tôn trọng, những người đẹp nết, những người đẹp người, những người có tài, những người đóng phúc góp nhiều cho hội thánh, những người khỏe mạnh, những người có chức sắc, những mục sư, những truyền đạo, những chấp sự, những người lãnh đạo mà thôi. Thực ra những người này đã được tôn trọng rồi. Nhưng ưu tiên của chúng ta, của sự tôn trọng của chúng ta là dành cho những người mà chúng ta nghĩ rằng họ tầm thường hơn, dường như yếu đuối hơn, dường như không nhìn không có quý phái cao sang gì, dường như không giỏi giang gì, không tài cán gì. dường như chưa có sự đóng góp gì cho hội thánh của Chúa. Những người mới tin Chúa, những người chưa có chức sắc gì, những người chưa lãnh đạo ai, những người mới tin, những người neo đơn, những người cô đơn, những người bất hạnh, những người thiếu thốn, những người khốn cùng. Và Chúa dạy rằng chúng ta cần phải quan tâm đến những người này hơn, khuyến khích họ. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có dành sự tôn trọng cho những người mạnh mẽ trong hội thánh của Chúa. Chúng ta cần phải dành sự tôn trọng cho các mục sư, các vợ, gia đình của các mục sư, của những người lãnh đạo, con của các mục sư. Tất cả mọi người đều cần được sự tôn trọng. Nhưng nếu chúng ta chỉ dành sự tôn trọng đến những người mạnh, những người có chức quyền, dường như có chức quyền, những người có thể giúp đỡ mình mà không dành sự tôn trọng đủ với những người chưa mạnh mẽ, những người mới vừa tin Chúa, những người chân ướt chân ráo mới đến hội thánh của Chúa, những người lầm lỡ, những người làm gì đó pháp phạm, không làm đẹp lòng Chúa trong một thời điểm nào đó trong cuộc sống mà chúng ta thiếu sự tôn trọng, thì đó không phải là điều mà Chúa muốn Chúa dạy chúng ta. Hãy tôn trọng mọi người, mọi thành phần trong hội thánh của Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng để ý cho đó, là Chúa dạy chúng ta không phải là thương hại những người này, nhưng là tôn trọng họ hơn. Thương hại là bố thí cho họ tình thương, thì khác với lại cái sự tôn trọng. Thương hại nghĩ rằng người ta không được đáng được tôn trọng, không đáng được quan tâm, nhưng mình thấy tội nghiệp cho nên mình bố thí cho họ, dành cho họ một chút quan tâm. Nhưng tôn trọng thì khác. Chúng ta tôn trọng mọi người vì đối với Chúa, mọi người đều đáng được tôn trọng. Và thưa quý mạng chị em, xét cho cùng thì tất cả mỗi chúng ta đều là tội nhân trước tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nếu không phải bởi tình yêu, bởi ân điển và sự thương xót của Chúa thì chúng ta đã chết mất trong tội lỗi của mình và sẽ hư mất đời đời. Chúng ta không có được ngày hôm nay, không ngồi ở đây. Cho nên trong một lá thư khác ở trong Philip đoạn 2 từ câu 3 đến câu 4, chính Phaolô cũng đã khuyến cáo và khuyên bảo chúng ta rằng chớ làm sự chi vì lòng cạnh tranh, tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường con người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Đó là biểu hiện thứ nhất của sự hiệp một, tức là chúng ta dành sự tôn trọng cho nhau. Và biểu hiện thứ hai của sự hiệp một đó là các chi thể chăm sóc lẫn nhau. Ở trong câu 25, câu 26, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu. Và khi có một cái nào được tôn trọng thì các cái khác cùng vui mừng. Đây là cao điểm của sự hiệp một thưa quý bạn trang. Ở cái tầm mức này đó thì chúng ta không phải hiệp một vì phải hiệp một vì nghĩa vụ. Không phải hiệp một vì khẩu hiệu hiệp một. Không phải hiệp một vì phong trào hiệp một. Không phải hiệp một vì bắt buộc phải hiệp một. Nhưng mà nó trở thành một phần nào của đời sống chúng ta, là một cái phản xạ rất là tự nhiên của một cơ thể. Khi chúng ta đã cùng kết vào trong một thân, cùng chung một trái tim, cùng hòa một nhịp đập, cùng chảy một dòng máu, cùng thoi thóp một hơi thở, cùng hòa quyện vào một hệ thần kinh, cùng được điều khiển bởi một bộ não, thì các chia sẻ sẽ tất nhiên sẽ lo tưởng đến nhau, nghĩ ngợi về nhau, thương nhớ đến nhau và cùng chịu đau đớn, cùng cảm nỗi đau và cùng hòa chung một niềm vui. Phaolô cũng đã khích lệ con dân của Chúa hãy được có một cái tâm tình như này ở trong Roma đoạn 12 câu 15. Hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Thưa quý bạn chị em, chúng ta có đang vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc hay không? Thành công hay là niềm vui của toàn thể các anh chị em khác trong hội thánh của Chúa, các hệ phái khác hay là các hệ phái khác của Tin Lành chúng ta, tôi không nói là những tà giáo, nhưng những hệ phái Tin Lành chính thống anh em của chúng ta, thành công của họ có phải là thành công và niềm vui của chúng ta hay không? Sự thất bại, yếu đuối, ngã lòng của bất kỳ một anh chị em nào trong hội thánh của Chúa tại đây hay là tại một hội thánh bạn, có phải là chính là nỗi đau và nỗi buồn của chúng ta hay không? Chúng ta có thật sự khóc với anh em mình hay không? Chúng ta có cảm nhận nỗi đau của sự chia rẽ, của sự đổ vỡ trong các hội thánh, trong hội thánh chúng ta hay không? Hay là chúng ta vỗ tay vui mừng khi người khác thất bại? Chúng ta có quyên bàn cho em khi mà Chúa ban tôi có sứ điệp này, thì trong khi soạn bài giảng, và đặc biệt là trong khi suy gẫm về câu 25, câu 26 này đó, thì tôi chùn bước, không có dám giảng. Bởi vì tiêu chuẩn của Chúa cao quá, cao vời vời. Tôi nói với Chúa rằng làm sao con có thể vui vì sự thành công của những người mà họ chẳng quan tâm đến sự thành công của con. Làm sao con có thể vui với những người mà niềm vui của những họ mà lúc nào họ cũng mong điều xấu xảy đến với con? Làm sao con có thể cảm nhận được sự đau đớn của những người không thích con, xa lánh con, không muốn có một liên hệ gì với con cả? Và thưa Chúa, lời của Chúa có quá lý tưởng hay không? Có thực hiện được hay không? Tôi cứ đắn đo suy nghĩ hoài, không biết có dám giảng không? Vì nói lý tưởng quá, anh làm thì không được. Nhưng cái điều kế tiếp mà chúng ta học về sự hiệp một ở trong đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay đã giúp tôi quyết định trung tín, được khích lệ để mạnh dạn rao giảng sứ điệp. Đó là chính Chúa tạo nên sự hiệp một. Ở trong câu 24 phần B, Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, để sáng tạo thân thể của chúng ta, Ngài sắp đặt những cái chi thể ở những cái vị trí khác nhau. Và chính Đức Chúa Trời cũng là tác giả của sự đa dạng. Chính Đức Chúa Trời đó đã cứu chúng ta, Ngài là chủ của những ân tứ mà Ngài ban cho mỗi thành viên trong hội thánh của Chúa. Và chính Đức Thánh Thần Chúa Trời đó là đấng khởi tạo, là đấng sáng tạo. Chính đấng đó cũng sẽ duy trì sự hiệp một. Và Ngài ban ơn, Ngài giúp sức, ban năng lực thánh của Chúa để giúp cho con dân của Chúa có được sự hiệp một trong hội thánh của Chúa. Không phải bởi sức chúng ta, tôi quyên bàn trên. Nếu mà sức riêng của chúng ta thì chúng ta chỉ nghĩ chính mình thôi. Ai mà không quan tâm đến mình thì mình đâu có quan tâm đến họ. Ai mà không quan tâm đến mình thì mình đâu có nghĩ đến sự thành công của họ. Mình chỉ mong họ thất bại thôi. Nhưng mà trong Chúa, chúng ta chỉ bám víu lấy Chúa và Chúa giúp chúng ta, lời Chúa hứa chúng ta, Chúa ban chúng ta có sức để chúng ta có thể làm, giữ được sự hiệp một trong Chúa. Có lẽ chúng ta rất là ngán ngẩm với cái khẩu hiệu đoàn kết. Sự đoàn kết của trần gian này nhá, là lý tưởng, là khái niệm con người. Trong khi đó sự hiệp một là ý tưởng và là kế hoạch của Đức Chúa Trời, duy trì bởi Đức Chúa Trời và hoàn thành bởi chính Đức Chúa Trời. Có một điều là chúng ta cần phải lưu ý, đó là Chúa là đầu của hội thánh của Chúa. Mọi sự hiệp một, mọi điều chúng ta làm, nếu chúng ta có lý tưởng hiệp một, chúng ta gồm hộ với nhau, chúng ta làm gì điều gì đó, chúng ta phải nghĩ đến Chúa. Chúng ta phải làm theo thánh ý của Chúa, làm trong đường lối của Chúa. Chứ không phải dưới khâu hiệp một rồi chúng ta nghĩ là có nhiều người ủng hộ mình, có nhiều người cùng một ý như vậy thì mình muốn làm gì thì làm đâu. Nhưng mà phải làm trong thánh ý của Chúa, làm theo đường lối của Chúa, làm theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời dạy chúng ta, chứ không phải làm vì số đông. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa sáng hôm nay. Lời Chúa dạy chúng ta rằng Chính Chúa đã ban cái sự đa dạng, những cái sắc khác, sự khác nhau trong thân thể của Chúa. Và chúng ta cũng biết rằng chính Chúa là tác giả của sự hiệp một. Chính Chúa ban sức chúng ta để chúng ta có thể giữ được sự hiệp một trong hội thánh của Chúa. Xin Chúa tiếp tục ban ơn để rồi chúng ta tiếp tục gìn giữ sự hiệp một trong hội thánh của Chúa. Để rồi qua mỗi chúng ta thì nhiều người sẽ được khích lệ để trung kiên bước đi với Chúa, sắc sâu hơn trong niềm tin đối với Chúa và thấm nồng hơn trong tình yêu dành cho Chúa. Và nhiều người sẽ biết đến Chúa qua hội thánh của Chúa chúng ta. Thưa quý vị, để kết thúc thì tôi kể cho quý anh bạn cho em nghe một câu chuyện. Lúc còn nhỏ thì gia đình tôi rất là, ba mẹ tôi rất là đông con, có năm, có sáu người con, có thể tôi là con đầu trong gia đình. Chúng ta biết rồi, năm 1975 thì đất nước chúng ta có rất là nhiều những khó khăn. Mẹ tôi là trước năm, ba tôi thì trước năm 1975 là một người lính của chế độ cũ. Mẹ tôi thì là giáo viên tiểu học. Nhưng mà sau năm 1935 thì chúng ta biết rồi đó, rất là khó khăn. Nhưng mà cũng may mắn là mẹ tôi cũng vẫn, sau một giai đoạn gián đoạn gì đó thì cũng được đi dạy trở lại. Nhưng mà cuộc sống rất là khó khăn. Rồi ông bà thường thường phải vào Nam đi một chuyến vậy là cả tháng trời hoặc là 2-3 tháng trời rồi mới về thăm gia đình chúng tôi. Và lúc đó tôi còn rất là nhỏ, tôi sinh năm 1969 thì 78, 75 là 6 tuổi phải không? 78 thì mới có 9 tuổi thôi, 9, 10 tuổi, 11, 12 tuổi gì. Nhưng mà rồi có mấy đứa em nữa là mọi chuyện phải giao cho tôi, quán xuyến từ trong ra ngoài, từ việc nấu ăn, từ việc đồng áng, chúng tôi làm ruộng, rồi cho đến nuôi heo, cũng phải trồng lan trong nhà đó, rồi nuôi heo, nuôi trồng chuối trong nhà nữa, rồi phải cắt, chúng ta biết là nuôi heo cũng cắt thân cây chuối ra để mình để mà cho heo ăn. Một ngày kia thì tôi ngồi, chúng ta biết ngồi trên cái sàn rồi cắt, thì tôi cắt nhầm cái tay của mình, không tay cái. Bây giờ tôi sẽ nói tại sao bây giờ vẫn còn ở thẹo. Ngồi đang cắt thì điều gì xảy ra với mình chứ? Là tay này chụp liền, tay phải chụp tay trái, rồi chân thì sao? Ngồi đó hả? Chạy liền. Biết chạy đi đâu không? Chạy vô trong bếp tìm mặn nhện. Thôi đó đâu đâu có ben để tìm mặn nhện để mà đắp lên. Mà nhìn mặn nhện đâu phải dễ tìm, tại vì suốt ngày đi vét mà nhìn mặn nhện này đâu có nữa. Còn một giải pháp nữa là vô trong bếp lấy than, đập cái than ra rồi trét lên. Bây giờ nó còn có dấu thẹo đen thui nè, là do vết than. Rồi tim đập nhanh, rồi chân chạy. Tôi muốn kể quý vị cho em câu chuyện này để nói điều gì thưa quý bà anh chị em. Có phải đó là phản ứng của quý bà anh chị em của những chi thể của mỗi thành viên trong hội thánh của Chúa chúng ta? Khi có người nào đó có những khó khăn, có những yếu đuối, lầm lỡ trong hội thánh của Chúa, chúng ta có phải hả hê về sự thất bại của anh em mình hay không? Hay đó là cái sự phản xạ tự nhiên của chúng ta là cảm được nỗi đau đó, làm cái gì đó để cầm máu, làm cái gì đó để chấm dứt cái nỗi đau đó? Xin Chúa ban ơn để chúng ta sự hiệp một nó trở thành một phần, một cái phản xạ tự nhiên của những người con của Chúa, những ai đã đặt niềm tin nơi Chúa. Tối hôm qua thì chúng tôi có hai người, chúng tôi có cái buổi gọi là buổi họp mặt của thân hữu và tân tín hữu. Thì có hai người tin Chúa trong những ngày tháng gần đây đã làm chứng về Chúa. Và một người trong họ đã làm chứng. Cái ấn tượng đầu tiên họ đến hội thánh của Chúa đó là nhìn thấy sự thân thiện, nhìn thấy được cái sự quan tâm của quý bà anh chị em dành cho người đó. Và người đó nói rằng người đó là sinh viên, sống xa gia đình, và hội thánh của Chúa là gia đình thứ hai của người đó. Chúng ta biết trong hội thánh thì chúng ta không có hội thánh Chúa là bất toàn, không phải là hoàn toàn hảo đâu. Nhưng mà Chúa vẫn tiếp tục dùng hội thánh của Chúa để cứu người. Quý vị đã chứng tỏ cho cái người thân hữu đó, cái người con cái Chúa mới đầu tiên đó, biết đến Chúa và cảm nhận gia đình của hội thánh của Chúa là một phần, là gia đình thứ hai của người đó. Xin chúng ta hãy tiếp tục làm như vậy. Đừng để những cái sự bất, những cái sự khác biệt trong hội thánh của Chúa, những cái thị hiếu riêng của mình mà gây chia rẽ hội thánh của Chúa. Hãy tiếp tục là gia đình, đại gia đình đầy yêu thương của Đức Chúa Trời. Tôi xin mời quý bạn chị em cùng nhau đứng lên và chúng ta cùng nhau đọc lại ở trong Cô-rinh-tô đoạn 12, Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 26. Chúng ta đọc như là một lời hứa nguyện rằng mình sẽ tiếp tục tin cậy Chúa, cậy sức của Chúa, cậy tình thương agape của Chúa để tiếp tục giữ gìn sự hiệp một trong hội thánh của Chúa. 2, 3. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác cùng chịu. Và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng. Quý bạn chị em mới cảm được nỗi đau của những người khác hay không? Và sự thành công của người khác có phải là lời cầu nguyện? Có phải là niềm vui của chúng ta hay không? Chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa và chúng ta để thực sự cả tấm lòng của mình và đọc. Và lời đọc không phải chỉ đọc thôi mà xin cầu nguyện với Chúa để Chúa gìn giữ chúng ta có sự hiệp một trong hội thánh của Chúa. 2, 3. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu. Và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều vui mừng. Chúng ta đứng với Chúa và cầu nguyện cảm ơn Ngài. Cái lời ban ngôi Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa về lời của Chúa. Sáng hôm nay dạy chúng con về sự hiệp một. Những sự khác nhau trong nhiều lĩnh vực trong hội thánh của Chúa là bởi đến từ ý tưởng của Chúa, đến từ kế hoạch của Ngài để hoàn thành sứ mạng của Chúa cho hội thánh của Ngài. Và sự hiệp một trong hội thánh của Chúa cũng là ý tưởng và là kế hoạch của Chúa. Và chẳng những như vậy thôi, chính Chúa là đấng ban chúng con sức để chúng con có thể là giữ gìn sự hiệp một trong hội thánh của Chúa. Xin Chúa thêm sức cho mỗi chúng con để nỗi đau của những người khác cũng chính là nỗi đau của mình, và niềm vui của người khác cũng chính là niềm vui của mỗi chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời quý mạng cho em đồng ngồi.